ai nó có tiền chúng ta có thể bố thí công sức
hả? Cái bố thí này không phải có tiền mới bố thí được, quý vị không tiền có công sức, quý vị bố thí công sức hả?
Chứ đừng tài thí lực thí
hả? Quý vị giúp đỡ người ta bố thí
đó. Cái ba la mật thứ hai là trì giới. Ba la mật trì giới mà chúng ta nói ngũ giới, bát quan trai giới, thập giới hồi nãy đó, trì giới ba la mật là sila paramita. Tiếng Bali sila là giới, paramita là ba la mật. Trì giới ba la mật là giữ giới. Cái giới tôi đã nói gì nghe nãy rồi, thấy không? Thứ ba là nhẫn nhục ba la mật là khante paramita. Khante tiếng Bali là nhẫn nhục, thấy không? Như vậy bố thí, khi mà chúng ta hành hành cái ba la mật đầu tiên bố thí là chúng ta không tham. Quý vị hiểu không? Quý vị không tham, quý vị mới cho người ta, phải không? Đó, quý vị phải nghe cái chỗ này cho kỹ, đừng có nghe cái tên ba la mật thôi. Phải nhớ, chúng ta hành bố thí là chúng ta không tham, vì không tham mình mới cho được, còn mình tham mình đâu có cho người ta. Thành ra quý vị trì cái bố thí là quý vị bớt cái tham. À, nói đi nói lại là tham sân si. Còn cái thứ hai là trì giới ba la mật là không sát sanh. Vì quý vị trì giới là quý vị không có dám làm hại người ta, không dám trộm cướp, không dám sát sanh, không gì, không tà dâm, quý vị nhớ nãy không? À, trì giới là cấm quý vị làm mấy cái điều đó. Như vậy là quý vị không có sát sanh, à, không trộm cướp, không tà dâm, cái giới thứ hai. Cái giới thứ ba, ba la mật thứ ba là nhẫn nhục ba la mật. Quý vị mà trì được cái nhẫn nhục ba la mật là quý vị dứt được cái giận hờn. Hả? Thường ngày quý vị giận hờn hoài, hết giận chồng giận vợ, hết giận vợ giận con, hết giận con giận anh em, hết giận anh em giận bạn bè, hết giận bạn bạn bè cái gì không? Khi không giận mình ơn cũng có, kỳ coi vậy đó. Làm cái gì mà ơn không đúng, không ai làm giận mình ơn, tức quá tao làm này không được, tao làm kia không được. Đó, thấy không? Giận vợ giận chồng thì thôi có lý một chút, giận con có lý một chút, giận anh em có lý một chút, giận bạn bè cũng thôi có lý một chút, nó làm gì giúp quên quên giận mình lên luôn, ra đó khổ à. Thành ra đó quý vị thấy cái giận mình lên nó mới quan trọng đó. Thấy không? Thành ra cái nhẫn nhục ba la mật đó là giúp được cái giận hờn, mà giúp được cái giận hờn đó nó có cái tâm từ bi nữa, mà cái nhẫn nhục nó quan trọng. Quý vị phải nghe, đừng có nghe cái tên ba la mật thôi, nghe cái tự giải thích nha. Cái ba la mật thứ tư là tinh tấn ba la mật. Đó. Tinh tấn ba la mật là viriya paramita, tiếng Bali viriya là tinh tấn, paramita là ba la mật. Tinh tấn là gì? Tinh tấn là chúng ta làm, tiến tới làm, chúng ta đừng có ngưng, đừng có làm biếm, gán làm. Tinh tấn đó, thấy không? Thành ra cái tinh tấn nó quan trọng lắm, có nhiều người không biết cái tinh tấn. À, quý vị coi, quý vị làm cái này rồi thế quý vị nó sẽ làm như vậy, mà cuối cùng rồi quý vị làm biến, nó không tinh tấn. Mà không tinh tấn đó là quý vị phải biết nó trễ nải con đường tu học của chúng ta. Thành ra các vị Bồ Tát thời xưa đó, ngài chú trọng cái tinh tấn ba la mật lắm. Bởi vì không tinh tấn là chúng ta không có làm cái gì được hết trơn. Cũng chẳng hạn như chúng ta muốn làm cái chuyện gì đó mà vì chúng ta có khi ngủ quên đó. Bây giờ nằm cao giường em đẹp và nãy nói trong cái giới đó là chứ do đó đó nó mất cái tinh tấn luôn đó. Thành ra cái tinh tấn ba la mật đó quan trọng lắm, siêng năng cần mẫn trong cái sự tu hành này, đừng có bỏ rơi nó. Mặc dầu chúng ta có cái gì đi nữa cũng phải gán giữ cái giờ khắc mà để tu hành này, tinh tấn ba la mật. Cái ba la mật thứ năm đó là thiền định ba la mật, jhana paramita, thiền định ba la mật, ba la mật thứ năm. Thiền định là gì? Như tôi nói hồi nãy, nếu quý vị muốn có thiền định, có thiền nó phải đi ngồi thiền, đúng rồi, phải ngồi thiền. Nhưng mà trước cái ngồi thiền đó, vị phải giữ giới phải không? Để cái tâm nó yên tĩnh đi. Thân khẩu ý chưa yên tĩnh mà quý vị ngồi thiền làm sao? Vậy có nhiều người cứ nói, giải tôi cái thiền đi, giải tôi ngồi thiền đi. Xin lỗi, phải thân khẩu ý tập cho nó yên tĩnh bớt bớt thì ngồi thiền mới được. Còn tôi cam đoan quý vị mà thân khẩu ý chưa yên tĩnh bớt bớt, quý vị đi ngồi thiền, quý vị thấy cái đó rồi. Thấy cái đó nó lại nó diễn tả. Nó diễn tả đủ thứ nha. Cái chuyện ăn thua với ai nó lại, khi nhắm mắt cái nó lại là trước nhất. Quý vị cái thân khẩu ý quý vị chưa yên tĩnh mà ngồi thiền cái gì? Như vậy cái thiền định ba la mật nó quan trọng lắm. Chúng ta phải có cái sự thân khẩu ý yên tĩnh. Thiền định ba la mật đó là quý vị có rồi đó, thì nó giữ được cái chánh định, cái tâm quý vị nó yên tĩnh. Cái ba la mật thứ sáu là bát nhã ba la mật, là Paññā Paramita. Paññā Paramita là bát nhã ba la mật. Thấy không? Cái chữ bát nhã đó là cũng gì? Người Tàu lấy cái âm của Ấn Độ, Paññā. Người Ấn Độ nói Paññā Paramita. Người Tàu mới nói bát nhã bát nhã. Là gì? Là trí huệ. Là trí huệ. Thấy không? Chúng ta phải có cái trí huệ. Mà muốn có trí huệ, tôi nói cái gì nãy, cái gì cái nhớ tôi nhắc lên, tôi Phật nói cái cây đó, cái rễ cây đó là cái gì đó, là giới á, bởi vì giữ được á, thấy không? Cái thân cây là cái định đó, thấy không? Nói cái này đó, rồi cái bông hoa quả đó là cái huệ, nó cho quý vị thấy nó đẹp vậy đó. Thành ra cái bát nhã đó, quý vị muốn có trí huệ là quý vị phải giữ giới, thấy không? Rồi quý vị mới có cái thiền định, rồi quý vị mới có cái huệ bát nhã. Cái trí huệ này đó, cái bát nhã này đó, nó không phải cái trí huệ không biết, cũng như ông bác sĩ ông học giỏi ông biết trị bệnh, cái đó là không phải trí huệ đâu, cái là trí thức thôi. Ông kỹ sư đó, ông học giỏi ông biết làm máy bay cái bị đi, cái là trí thức thôi. Cái trí thức là cái sự hiểu biết của ông, còn cái trí huệ này đó nó khác cái trí thức. Cái trí huệ này đó là nói về tâm. Khi quý vị có cái trí huệ đó, cái tâm quý vị đó nó ở trong cái sự sáng suốt, cái sự yên tĩnh, nó tránh xa mọi cái phiền não cái khổ hết. Quý vị không tránh xa phiền não khổ là quý vị chưa có trí huệ. Trí huệ nó có cao thấp. Một người thường tu thì nó có trí huệ tới đây, mà các Bồ Tát ngày tu hơn có trí huệ tới đây, đích Phật hơn Bồ Tát trí huệ hơn cái đó nữa. Như vậy chúng ta cũng tập từ từ để có trí huệ, khai trí huệ chút chút, để chúng ta bớt phiền não lần lần chút chút. Khi quý vị bớt được phiền não lần lần, bớt tham sân sân si lần lần, quý vị sẽ thấy cái trí huệ của quý vị. Thấy không? Như vậy cái thứ sáu ba la mật là cái bình trí huệ ba la mật. Khi quý vị có trí huệ đó, quý vị sẽ thấy đó, quý vị tu làm đó, cái sự mà quý vị hay quên đó, bắt hết rồi, quý vị sẽ sáng suốt rồi. À, thường ngày quý vị chưa sáng suốt, không nhớ là chưa có cái đó, nó phát được cái đó chứ tích là quý vị thấy, quý vị sẽ có cái sự nhớ, nghĩa là ấy đó. Cái thứ bảy đó là Saccha Paramita. Saccha Paramita là gì? Là chân thật. Ba la mật, chân thật, thành thật. Mình muốn tu phải thành thật, bao giờ cái tâm mình ở trong cái thành thật, chân thật, thấy có nói có, thấy không nói không, thấy sao nói vậy, hiểu không? Phải thành thật, không thêm không bớt, thêm chút cũng được, bớt chút cũng được, phải thành thật như vậy. Đó, cái ba la mật này khó lắm, chúng ta làm sao tránh khỏi thêm bớt, thấy không? Có, bây giờ đừng nói gì, sợ vợ nó buồn, sợ chồng nó giận, thêm chút bớt chút cũng không được nữa. Cái ba la mật này không được. Thêm cho nó vui không được, thêm cho nó giận còn không được hơn nữa. Thêm vui không được, mà thêm giận còn không được hơn nữa. Như vậy cái thành thật ba la mật đó, chúng ta phải biết cái đó là. Cái thứ 8 là nguyện ba la mật. Atithana Paramita, tiếng Bali. Atithana là nguyện. Chúng ta tu hành phải có cái nguyện. Khi chúng ta nguyện là chúng ta nguyện làm cái sự tu hành đó, nguyện để giúp đỡ chúng sanh, chúng ta nguyện như cái nguyện của các vị Bồ Tát đó, ngài nguyện theo như Quan Thâm Bồ Tát, ngài nguyện nghĩa là độ chúng sanh, nghĩa là cái bậc dân thinh cứu khổ, thinh dân cứu khổ, nghe được cái tiếng kêu cứu là ngài cứu. Nguyện như vậy, ai cầu đến ngài, ngài cứu. Chúng ta tu hành cũng phải có cái nguyện. Thấy không? Là điều thứ 8 ba la mật. Điều thứ 9 ba la mật đó là Metta Paramita. Metta là từ bi đó. Đó, thì thấy không? Cái từ bi nó lại đó. Chúng ta phải có lòng từ bi, phải hành cái hạnh ba la mật thứ 9 là từ bi. Từ bi là mẹ đẻ của các pháp. Không có lòng từ bi làm sao quý vị bố thí được? Quý vị vì có lòng từ bi thương hại người ta, quý vị mới bố thí mới cho người ta, phải không? Đó, có phải mẹ đẻ có pháp bố thí không? Không có lòng từ bi làm sao quý vị nhẫn nhục được? Cái nhẫn nhục ba la mật hồi nãy nói trên đó hả? Quý vị không có tâm từ bi là quý vị ăn thua rồi đó. Đâu có chịu nhịn, phải không? Vì có lòng từ bi quý vị mới nhẫn nhục được, thành ra cái nhẫn nhục ba la mật đó là do nhờ cái từ bi ba la mật đó mới có,
thấy không?
Đó, cái thứ chín là cái ba la mật thứ 10 đó là xả ba la mật, là hỷ xả đó, upekha paramita, upekha là hỷ xả, là hỷ xả ba la mật. Là cuối cùng chúng ta thường thường nghĩa là thấy người ta được, chúng ta không ganh tị, chúng ta chỉ là vui, vui trong cái sự được của người ta, không phải thấy người ta được mà ganh tị. À, chúng ta vui trong cái sự thành công của người ta đi, thấy người ta được thì xả, là khi chúng ta không có thể nào mà làm gì được, chúng ta phải xả bỏ, chúng ta đồ chối với họ thêm thì càng khổ, thì chúng ta xả, thối lại bước, nhường bước cho người ta, xả bỏ. Chúng ta có một cái gì ức hận không nữa, chúng ta gán chịu lấy, xả bỏ. Như vậy nó thập ba la mật, mười đều là của các vị Bồ Tát này hành. Bây giờ nói tới đây đó thì nói thì nhiều lắm, nhưng mà tôi từ từ đó tôi sẽ có dịp sau đó tôi sẽ phát nghĩa rõ ràng hơn. Quý vị nên nhớ những cái điều mà giới lực như vậy đó. Quý vị muốn có trí huệ thì quý vị phải trì giới, giữ giới ha. Quý vị muốn có thiền định, quý vị phải trì giới. Như vậy Đức Phật nói giới là cái rễ của cây, mà không có cái rễ cây làm sao có cái thân cây, làm sao có hoa quả. Như vậy trước tiên muốn tu, chúng ta xuất phát từ cái trì giới đó, hiểu không? Trì giới rồi chúng ta nghĩ tới thiền định, chúng ta mới thấy trí huệ. Nhưng mà các pháp hết thảy đó đều do lòng từ bi hỷ xả. Mà tôi muốn nói quý vị, từ bi hỷ xả quan trọng lắm. Chúng ta xuất phát từ cái đó, xuất phát từ cái từ bi hỷ xả mà tôi đã từng nói vì nhiều lần. Cái đó là một cái pháp quan trọng nhất, quý vị dám học cái đó và dám nhớ cái đó, làm cái đó. Từ bi hỷ xả đó, nếu có tâm từ bi á mới có thể dập tắt cái sân hận được. Hồi nãy tôi nói rồi, nếu mà tâm quý vị không có từ bi á, quý vị không có dập tắt được cái sân hận đâu. Muốn dập tắt sân hận phải có tâm từ bi, có tâm từ bi á mới có thể nhẫn nhục được, phải không? Hồi nãy nói đó, tôi lặp lại. Rồi quý vị không có tâm từ bi đâu có nhẫn, có tâm từ bi thì chúng ta mới nhẫn nhục được, thấy không? Quý vị thấy chưa? Có tâm từ bi á mới có lòng bố thí thương hại kẻ khác, phải không? Chúng ta không có cái tâm từ bi làm sao mà chúng ta bố thí, làm sao mà chúng ta thương hại người ta? Đó, có tâm từ bi mới có lòng bố thí mới thương hại cả. Như vậy quý vị thấy không? Từ bi đó dập tắt nhẫn nhục được, dập tắt sân hận mà nhẫn nhục được, thấy không? Từ bi đó là bố thí được. Có tâm từ bi á nó có cái lòng bao dung tha thứ cho người khác, ha? Chúng ta có tâm từ bi chúng ta mới tha thứ người khác được, mà chúng ta không có tâm từ bi làm sao chúng ta tha thứ người ta được? Có tâm từ bi á mới dứt được khổ não. Quý vị có tâm khổ là quý vị không có tâm từ bi. À, bởi vậy quý vị phải biết quý vị khổ là quý vị phải biết là cái từ bi quý vị không đủ. Nếu quý vị có từ bi đủ, quý vị sẽ dứt được cái khổ đó. Quý vị có tâm từ bi dứt được khổ não, quý vị nhớ nha. Có tâm từ bi á mới dứt được đau đớn. Ở đó đau đớn, cái này đau, quý vị không đủ từ bi, quý vị mới đau đớn. Có tâm từ, có tâm hỷ xả đó mới dứt được sầu muộn. Quý vị đó buồn hoài đó là quý vị không có tâm hỷ xả đó. Nếu quý vị có cái tâm hỷ xả, quý vị đâu có đó mà buồn hoài, đâu có sầu muộn. Như vậy muốn dứt được cái sầu muộn là phải có cái tâm hỷ, là cái tâm vui trong cái hành thiện đó. Có tâm hỷ xả mới dứt được cố chấp. Cái gì cứ chấp cái này chấp cái nọ, người này nói tao nghe không vô tai, cái con kia nó nói tao nghe không được, cái gì không có hỷ xả. Cái gì thành ra cái gì thấy không? Thấy cái tâm từ bi nó quan trọng như vậy không? Cái gì có nhớ không? Tâm từ bi giúp được khổ não, tâm từ bi giúp được đau đớn, tâm hỷ xả giúp được sầu muộn, tâm hỷ xả giúp được cố chấp. Thành ra đó, nói về cái hạnh từ bi đó là cái xuất phát của chúng ta phải gắng lại. Một ngày một ngày nhớ bốn câu từ bi hỷ xả, thấy không? Người mà tu hạnh từ bi hỷ xả đó sẽ được chư thiên hàng gia hộ. Đức Phật khẳng định như vậy nghe. Đức Phật nói từ còn tại thế đó, người mà tu cái hạnh từ bi hỷ xả sẽ được chư thiên gia hộ. vì tứ đại thiên vương có hứa với Phật gia hộ kẻ tu hành, nhất là người tu cái hạnh từ bi hỷ xả này sẽ được chư thiên theo gia hộ. Quý vị muốn chư thiên theo gia hộ phải tâm tu cái tâm từ bi hỷ xả. Quý vị cứ muốn giá ông thần này ông thánh họ giúp đỡ quý vị mà quý vị không có làm cái gì hết trơn. Thành ra muốn được chư thiên gia hộ phải tu tâm từ bi hỷ xả. Người tu cái hạnh từ bi hỷ xả sẽ không nằm ác mộng, khi ngủ không bao giờ thấy việc bao ác mộng. Từ bi hỷ xả như vậy đi. Tại sao Đức Phật nói người mà có tâm từ bi hỷ xả đừng nói gì tới ác mộng, cả ma quỷ đều tránh xa cái người có tâm từ bi. Ma quỷ nó sợ cái người có tâm từ bi, nó tránh xa. Người tu hạnh từ bi hỷ xả đó, kẻ thù của người đó lâu đi nó sẽ bay đầu trở lại thành bạn. Nếu quý vị tu cái hạnh từ bi hỷ xả cho đúng mức á, người thù nó trở lại, tự nhiên nó trở lại thành bạn. Người tu hạnh từ bi hỷ xả sẽ đem lại sự an vui cho bản thân mình và cho người khác. Quý vị tu cái tâm từ bi hỷ xả thì đem cái sự vui cho mình, bởi vì mình từ bi hỷ xả mình không có khổ nữa, mà cũng đem cái sự an vui cho người khác nữa, cho bản thân cho người khác. Bởi vì người khác người ta chửi quý vị, quý vị không trả lời đó, người ta về người ta cũng nghĩ chứ, ta cũng nghĩ, ta cũng hổ thẹn chứ. Tại sao chửi bới, mình giận quá mình chửi bới vậy, không nói lời nào đó, đem lại cái an vui cho người khác, người ta sẽ ân hận. Người tu hạnh từ bi đó thì xã nhất định sẽ được sanh về cõi trời đó. Bây giờ quý vị đi niết bàn chưa tới thôi, được đi làm chư thiên ở đó hưởng phước báo dài chục thê kiếp cũng được rồi, mà phải tu cái hạnh từ bi xã sẽ sanh về cõi trời, không bao giờ xa trong ác đạo. Ác đạo gì? Là ngạ quỷ nè, là súc sanh nè, là địa ngục nè, Atula, không đi xuống bốn con đường đó. Nếu mà quý vị tu tâm từ bi hỷ xả đó, quý vị sẽ sanh về cõi trời. Mà không được sanh cõi trời đó, cái từ bi hỷ xả không đủ cũng được sanh về cõi người nè. Mà cõi người đó, quý vị sẽ được cao sang, người vui vẻ. Không phải có người cao sang đó, giàu có mà cái tâm buồn lại, đó là cũng không tốt rồi. Cao sang giàu có mà vui vẻ là tâm từ bi. Như vậy đó, trong kinh điển khẳng định quý vị tâm tu cái tâm từ bi phải không, sẽ được sanh về cõi trời. Giờ hỏi quý vị, khi lâm chung chúng ta nếu mà hạnh cái từ bi hỷ xả có, chúng ta biết chúng ta đi đâu chứ? Không lẽ chúng ta gắng làm từ bi hỷ xả mà tới cuối cùng đi ác đạo? Như vậy trong kinh điển nói vậy thì sai, chứ không có sai. Kinh điển nói làm đi, làm từ bi hỷ xả thì quý vị sẽ biết quý vị sẽ đi đâu. Đi cực lạc thế giới, đi cõi trời. Mà cái này cái kêu đọc tụng kinh đi, tụng cho đi cực lạc, xin lỗi là sức mấy, tôi nói thật quý vị. Quý vị không có làm cái tâm từ bi hỷ xả mà bây giờ đó kêu ông thầy đó giúp quý vị đi cực lạc, chắc đi không tới rồi. Quý vị phải biết rõ ràng như vậy. Như vậy Đức Phật khẳng định, còn hơn cái mà tôi nói quý vị nghe, Đức Phật khẳng định là từ bi hỷ xả thị giải thoát chi lộ. Giải thoát chi lộ là con đường đi đến giải thoát. Ghê không? Bao nhiêu pháp chúng ta nghe biết bao nhiêu mà Đức Phật khẳng định cái hạnh từ bi hỷ xả là giải thoát chi lộ, là con đường. Lộ là đường đó, con đường đưa tới giải thoát. Quý vị muốn về nước bàn, muốn đi cõi trời, tu hạnh từ bi hỷ xả, Đức Phật nói mà. Con đường giải thoát là từ bi hỷ xả. Đức Phật nói một câu thứ hai thôi, từ bi hỷ xả thị nhất thiết công đức chi mẫu. Quý vị nghe được tiếng đến nhờ. Từ bi hỷ xả là mẹ đẻ của các công đức. Mẫu là mẹ. Thị nhất thiết công đức chi mẫu. Sự phi chỉ xe, sự y xe thì cái công tử chưa mù, ý xe công tử chưa mù sẽ sự phi chỉ xe, sự phi chỉ xe sư chỉ khổ chứ lưu. Quý vị nghe, quý vị muốn giải thoát phải không? Từ bi hỷ xả. Quý vị muốn được công đức lớn hả? Từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả thị pháp chung chi pháp. Câu này tôi từng nói quý vị như là Đức Phật nói sự phi chỉ xe sư phả chung sư phả. Phải không? Phải pháp chung chư pháp không? Hồi nãy có lòng từ bi quý vị mới bố thí, phải không? Cái bố thí do cái lòng từ bi quý vị nè, pháp chung chư pháp nè, cái pháp bố thí nó sanh ở trong cái từ bi ra nè. Quý vị nhẫn nhục nè, quý vị có cái tâm nhẫn nhục là quý vị có từ bi rồi mới nhẫn nhục được nè. Pháp chung chư pháp mà, phả chung chư pháp, thấy không? Đức Phật còn nói một câu độc đáo nữa để quý vị nhớ. Từ bi hỷ xả thị chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, giáo huynh. Giáo huynh là dạy, là cái hạnh từ bi hỷ xả, là cái lời dạy dỗ của chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, mà chư Phật vị lai sau này cũng sẽ dạy chúng sanh hạnh từ bi hỷ xả như vậy. Sự tế sĩ xe, sư chú phụ quá khứ, hiện tại, quay lại, được giao sinh. Như vậy chúng ta thấy cái từ bi hỷ xả đó hết sức quan trọng. Tôi muốn nói về lòng từ bi một cái tích. Nghe nói quý vị thích nghe tích lắm, mà tích thì tôi biết quá nhiều. Thành ra tôi cũng gán bị quý vị đòi ăn món này món nọ món kia. Tôi nấu tàu tôi cũng phải tùy theo tâm quý vị, thì quý vị còn lăng xăng tích lắm. Thì thôi cho lăng xăng tích chút chút đi. Hồi lúc Đức Phật còn tại thế, có một vị tỳ khưu đó, ông tên là Putigata Tisa. Ông tỳ khưu đó, ông đi tu rồi đó, mà ông mắc cái bệnh ghẻ đầy mình hết từ trên đầu xuống tới mình. Ông đi tu rồi, ông mới sanh ra đó. Hồi chưa đi tu chưa. Nó không phải như cái bệnh cùi vậy, nhưng nó cũng tương đương rồi. Thành ra cái áo cà sa ông dính mũ, mũ máu hôi thối lắm. Thành ra ông không đi bát được nữa. Bị đi bát nó không hôi thối người ta, thành ra ông đau đớn lắm. Ông ở trong cái rừng nằm đó, rồi mấy ông tỳ khưu khác đó đi bát về rồi mới đem lại cho ông ăn, mà cũng mấy ông cũng đớn nữa, cái mũ máu quá, rồi ông cũng đâu có đi tắm rửa được, cũng dính đầy hết, mà cho ăn vậy thôi, mấy ông tỳ khưu khác cho ăn chứ không dám lại gần, mà ở trong rừng ở đó thì xuống được. Thì nghe tới Đức Phật Thích Ca mấy bữa đó ngày, bây giờ đó đệ tử cả ngàn, Đức Phật cũng ở xa, nghe tới Đức Phật mới đi tới khu rừng đó. Đức Phật mới kêu ông tên dài lắm, nhưng mà Tisa đó, Putigata Tisa. Ông nói: này con Tây Sa, ông thấy Đức Phật lại, ông ráng ngồi vậy, máu mũ trong mình, ông ráng ngồi vậy. Phật nói: con cứ đừng có nhúc nhích, cứ ngồi yên đó. Muốn đảnh lễ Đức Phật, Đức Phật nói: cho sao con đau lâu mà không nói với Di Lai? Đức Phật hỏi vậy. Nào, Đức Phật mới kêu, thì Đức Phật đi, có Hoa Nang, có mấy, để Đức Phật đi là có cách, thì thu hạt châm đi ra. Đức Phật kêu Hoa Nang đi kiếm nước, nấu nước, đi bẻ lá cây, trong kinh điển không có rõ lắm, nhưng những lá cây, có lá cây thuốc. Nấu một nồi nước với lá cây đó, tự tay Đức Phật dở cà sa ra lau chùi. Mấy ông thấy Đức Phật làm vậy, mấy ông giật mình, mấy ông mới nhúng tay vô làm rồi đó, mấy ông đớn. Tới Đức Phật làm, mấy ông mới lủng nhau thôi đi làm rồi. Ông A Nan rồi mới đi làm, mới lấy cà sa đi giặt, đi xuống suối nước giặt cho sạch, thôi cho khô. Mình không rẻ sắp hết, Đức Phật mới lấy những cái nước mà lá cây đó lau chùi, tự Đức Phật lau chùi. Lau chùi cho ông, mà cho ổng sạch sẽ rồi, cho ổng ngồi, ổng khỏe hồi nào giờ đâu có được lao chùi như vậy. Ổng ngồi cũng như là ổng tỉnh lại rồi, và mới đem đồ lại cho ăn uống kia rồi đó. Thì các vị tỳ khưu đó mới là thấy ngạc nhiên, mới muốn biết trong chuyện tại sao ổng như tu mà ổng như vậy. Đức Phật mới nói hồi tiền kiếp đó, mấy chục kiếp trước đó, ổng là chuyên môn đi bắt chim, bắt thú. Mà bắt chim đó, từ xưa thì mấy ngàn năm trước bắt chim rồi đó, ông sợ chim nó bay, ông bẻ cánh thì không cho bẻ cẳng để cho nó bay không được, thì đây bắt nhiều lắm. Ông bẻ nó đau đớn, bẻ cánh, bẻ cẳng, bẻ da máu này kia đó. Đó, Đức Phật mới nói cái tiền kiếp của ông, vì Đức Phật là người thấy được tiền kiếp, thấy cả mấy vạn kiếp nữa. Nên là Bồ Tát chưa có được như vậy, A La Hán cũng chưa được, chưa có được. Thấy nó nói cho nghe, nó gì ông làm như vậy đó. Thành ra kiếp này ông có duyên đi tu, ổng vẫn phải nhận cái quả đó. Nhưng mà Đức Phật biết cái duyên là ổng bữa đó tới rồi, ổng sẽ giác ngộ được, sẽ thành đạo được. Đức Phật mới cho ổng ngồi yên lại rồi. Đức Phật mới đặt một câu kệ cho ổng nghe một tiếng Bali. Đức Phật đọc là Achiram Vattayam Kayo Vathavim Adiseseti Kuto Apeta Vinyano Nirathamva Kalimraram. Đọc cho ông nghe. Ông nghe được câu kệ đó rồi, ông đắc quả là hắn là tức. Cho ông đau đi. Cái duyên là nó tới. Vậy câu kệ đó có cái gì? Ý nghĩa gì? Đức Phật nói cái câu kệ đó cho ông nghe. Nghĩa là thân của chúng ta này, khi còn sống thì như vậy, mà khi chết rồi đó, còn sống như vậy là ông đau, ông bị ghẻ rồi kia đó. Hay là cái người không bị ghẻ không đau thì nó như vậy đó. Nhưng khi chết rồi là một cái khúc củi khô phải bỏ lại trên mảnh đất này. Câu kệ có ý nghĩa là như vậy đó. Vắn tắt là vậy. Cái thân này chết rồi như cái khúc củi khô bỏ lại trên đất này, chứ nó có cái gì đâu mà đau khổ, có gì đâu mà liên tiếp. Ông nghe được câu kệ đó, nhưng ông có duyên người kiếp rồi, ông tắt lại. Quý vị thấy ông đắc quả rồi sao?
Ông tịch luôn đó.
Hay vậy đó. Ông ngồi ông tịch luôn rồi. Đức Phật thấy mấy vị tỳ khưu khác thấy ra, ông nghe câu kể Đức Phật vui quá, ông nhắm mắt, ông vui, ông ngồi đến thân Đức Phật, kêu Na Nang nói đi kiếm củi khô này kia đi, đem cái nhục thể này đem đi để là quả tăng. Mấy ông mới giật mình nói ông này chết rồi. Đức Phật nói đúng rồi, thì khu tích xa đã qua đời, nhưng trước qua đời nhờ câu kệ của ta thì khu tích xa đã đắc quả la hán nhập thế bàn, mới đem được quả tán. Quả tán mà Đức Phật còn lấy cái cho, kêu mấy ông sư lấy cái cho lại làm một cái chỗ để cũng như để đó, để gì, để cái chỗ đó, cái chỗ ngồi đó, để cho các vị khu khác nhớ cái tích đó, người tu mà như vậy đó nhưng mà được đắc quả. Quý vị thấy cái lòng từ bi của Đức Phật lớn như vậy, một vị Phật mà đi chuồn ra tới cái một ghẻ của một người đệ tử. Đức Phật nó căn dặn các tỳ khưu, nói này các tỳ khưu, các con ra cái tu hành này đã bỏ gia đình, như vậy các con không còn một thân bằng quyến thuộc nào nữa hết, không cha mẹ, không anh em. Mà nếu các con đi tu rồi mà không tự giúp đỡ nhau, khi đau ốm mà không giúp đỡ nhau, vậy đâu còn cha mẹ anh em nào ở gần giúp đỡ. Các con phải nhớ cái lòng từ bi, phải phát cái lòng từ bi, phải giúp đỡ lẫn nhau trong lúc tu hành hoạn nạn này. Thấy không? Thấy cái hạnh từ bi không? Quý vị thấy không? Đó, tôi nói cái tích từ bi. Đức Phật làm không chỉ nói mà Đức Phật làm cái từ bi cho các tỳ khưu các thấy. Đức Phật đi giặt từ cái áo ca sa hồi thứ đó, đi lao từ một ghẻ cho người đệ tử đó. Đức Phật thấy cái từ bi không? Đó.
Đó, mà quý vị nên nhớ cái lòng từ bi như vậy đó.
Một câu chuyện nữa là có ông tỳ khưu đó, ông tên là Chula Panthaka. Ông tỳ khưu Chula Panthaka đó là ổng sanh ra trong một nhà giàu có. Kinh điển không nói rõ cha mẹ mất sớm, nhưng mà ổng còn lại cái ông ngoại hay ông nội gì đó. Rồi hai anh em đó, cái bằng Maha Panthaka là người anh đó, hai người đi tu hết cả anh em. Mà người anh đó, Maha Panthaka đó là khôn lanh lắm, tu hành tinh tấn, nghĩa là đạo pháp nghe hiểu liền. Còn ông Chula Panthaka đó, ổng làm như là không có được tinh tấn. Dạy một câu kệ vậy đó, nhớ rồi chút lên. Quý vị muốn nói cái gì đó, tôi nói ngay chắc. Dạy một bài đó lên rồi, mà tu hoài tu cũng không được gì hết. Thì hết thảy trong tỳ khưu đó biết ông đó là cái vùng ổng ráng lắm, mà cũng không nhớ. Thì ông nội hay là ông ngoại của ổng đó dài lắm như tôi nói vậy đó, mới mời hết, thỉnh hết các chư tăng để đi trai tăng. Mà có Đức Phật nữa, bị ổng giàu lắm, thì chưa tăng cả ngàn nữa đó. Mà ổng mời, ổng là cái bằng tiểu phú, ổng mời đi. Mà ở trong cái mời đó hết thảy đó ha, là từ Đức Phật tới ông A Nan tới các tỳ khưu cả ngàn, mà không có tên ông này, không có mời ông này đi. Còn một cái tu viện mấy ngàn đi hết mà chỉ có ổng không có mời ổng. Là vậy đó, không biết ông nội ông ngoại nó tính sao mà không biết. Tới chừng Đức Phật đi, mà trước khi Đức Phật đi đó, Đức Phật biết rồi, biết nó cái duyên của ông này tới rồi. Trước khi mà đi trai tăng đó, dẫn tỳ khưu, Đức Phật mới kêu ông Chula Panthaka đó. Đức Phật nói này con à, con Panthaka, Như Lai dạy con, các sư huynh mình dạy con cứ quên lại. Ông nói từ con cũng ráng quá, cái con không mà, cũng quên hết rồi. Cái con dạy có mấy câu đi, ngồi hồi cũng quên. Đức Phật nói bây giờ thôi niệm một câu này đi, niệm một cái chú này là Rayo Haranam, Rayo Haranam, Rayo Haranam. Cái câu chú mà Đức Phật dạy cho niệm một câu này là tẩy bỏ cái lần không trong sạch, tẩy bỏ cái sự dơ giấy không trong sạch. Cái vậy đó, niệm câu đó là tẩy bỏ tâm nó sạch đó, cái sự dơ giấy không trong sạch. Đức Phật nói nè, Như Lai đi trai tăng thì ở đây nó con cứ niệm cái câu đó. Cái ẩn quên Đức Phật cho một miếng vải trắng, miếng vải trắng á, nha, giò miếng vải trắng, tẩy bỏ từ dơ giấy, tẩy bỏ từ dơ giấy, chỉ có miếng vải mới nhắc mới nhớ, không có miếng vải nhớ. Cái Đức Phật dẫn để mấy người thì không thể làm, cứ ngồi đó chết bằng tẩy bỏ từ dơ giấy, vẫn như niệm với công chú tẩy bỏ từ dơ giấy ông già, giò ghét đi từ sáng tới gần trưa đó, miếng vải mới nhắc đi, nhắc nó nát hết rồi, cứ tẩy bỏ từ dơ giấy, tẩy bỏ từ dơ giấy, đó. Thì Đức Phật đến trai tăng đó rồi đó, thì hết thảy người ta mới tuyên bố giờ trai tăng để bát cho Đức Phật, để bát để tôn á, cái bình bát đó, mấy ngàn đệ tử có hết các vị Bồ Tát đó. Thì ông triệu phú là ông nội của ông sư đó muốn về để bát Đức Phật, úp cái bát là không cho lễ. Hồi xưa là úp bát là không cho lễ đó,
Không phải để tắt.
Cái ông này ông lạ, ông nói cái tôm tới giờ để tắt, nước tập nó còn thiếu một vị tăng chưa đến.
Ông nói tôm còn thiếu ai, đủ hết trơn rồi. Được rồi không?
Còn.
Còn ông Chula Pantaka là cháu của ngài đó.
Ông nói, ơ, vậy chắc quên, người chắc quên mời ông.
À, trong lúc đó đó, Đức Phật biết cái duyên của ông Pantaka tới rồi. Đức Phật ngồi ở tại chỗ trai đàn đó, nhưng mà Đức Phật quá thân hào quang đó, thì hiện trước mặt của ông Pantaka ở tại chùa, ở tại trong cái chỗ tu hành đó. Đức Phật hiện ra rồi đó. Đức Phật mới đọc một câu kinh để cho ông được, nghĩa là thức tỉnh hơn nữa để thành đạo. Ông thấy Đức Phật á, ông còn niệm tẩy hết giờ bẩn, tẩy hết giờ bẩn, nhớ là cái câu đó, nhớ là bị nhà cái giải này làm chắc được chắc tắt thôi. Tẩy hết giờ bẩn, tẩy hết giờ bẩn, Thế Tôn dạy con tẩy hết giờ bẩn, Thế Tôn dạy con tẩy hết giờ bẩn, không có gì nhớ mà nhớ được thôi. Đức Phật hiện ra đang mừng quá, thấy hào quang Đức Phật lại mừng quá. Đức Phật đọc một câu kinh là Uthane na pamadena sanyame na damena cha Vipanka jirata medaviyam Goho nabikirati. Đọc một câu kinh đó, ông đắc quả, có thần thông liền. Vậy câu kinh đó là cái gì?
Cái câu kinh nó hay lắm.
Có nghĩa là, cái Phật nói, không phải chỉ giải bị dơ do đất, cái giải mà ông dò đó, Phật nói không? Không phải chỉ cái miếng giải bị dơ vì do đất bụi bặm đâu. Trong tâm của chúng sanh cũng bị nhơ bẩn do lòng tham lam sân hận và si mê. À, trong cái tâm này nè, không phải miếng giải nó do bụi bặm đất mà dơ đi như đâu. Trong tâm chúng sanh đó bị dơ bẩn là do lòng tham lam sân hận si mê. Nếu ai biết rõ như vậy, mau mau tẩy bỏ những điều đó thì sẽ được chứng bà thân. Tôi thật nhắc, nếu ai biết rõ như vậy nó lại trong tâm này chúng ta có lòng tham lam si mê sân hận này đó, nó dơ bẩn, tẩy bỏ cái lòng tham lam si mê sân hận thì đã chính là thánh. Ông đắc quả liền, đắc quả là anh có thành thân. Là Đức Phật dẫn ngồi đã kia để hào quang đắc thành thân rồi, chứ ông vô ra ông muốn sử dụng cái thành thân của ông ta, thấy không? Ông đắc thành thân rồi, trí huệ thác rồi, rồi ông biến thành một cái khu rừng mà Đức Phật ở đó, có mấy ngàn mấy muôn ẩn á, thành ra mấy ngàn mấy muôn ông ngồi dưới gốc cây để thay thế cho nên đi cha tăng. Thấy ông sư đầy đó thành công như vậy. À, ở đây á thì chủ nhà mới thấy Đức Phật không cho để bác, rồi thôi đi chơi đi, mời thiếu má nó chạy đi, chạy đi đi chùa đi về ăn mời ổng. Cái người gia đình nó chạy đi tới đó, thấy sao mà đầy hết trơn, ổng cứ ông nào đâu mà giống nhau, mặt giống nhau cả ngàn ngồi đầy hết. Chạy về nói cha, sao bây giờ trong chùa thấy đông quá, nhiều quá không biết mời ông nào. Cái người khách mới giải cái mời ông lại, nó mời gì đông quá biết mời ai vậy, mời cả đám lại nữa làm sao cái tăng nổi nữa. Ở đây là mấy ngàn người đem trên mấy ngàn ông lại, nó khổ rồi đâu có dự con. Rồi cái khi người thứ hai chạy lại đó thì dặn nó về đi kêu tên ổng, kêu tên ổng Pantaka. Ông nào cũng nói tôi là Pantaka nè, tôi là Pantaka. Ông kia về nó không được đâu, đi hỏi ông nào tên Pantaka để mời ông Pantaka. Ông nào cũng Pantaka hết, cả trăm cả ngàn nghĩa là làm sao vậy, mời ông Pantaka nào. Đức Phật ngồi kề thêm để cho những việc thôi. Nó kêu đi lần thứ ba nữa đó. Đức Phật mới nói, Đức Phật dặn kỳ này đi đó, hỏi ông nào tên Pantaka mời đi trai tăng nhớ tắt chị Tỳ Khưu đang chờ, mà cái ông nào nói trước tôi là Pantaka đó, nắm tay ông đó thì ông đã phải rồi, nên sao ông phải đó. Cái tới chừng cái người thứ ba này chạy lại cho chùa đó kêu xin mời Tỳ Khưu Pantaka đi trai tăng. Ông nói tôi là Pantaka, ông nắm cái tay nói ông kia biến mất hết. Ông nói thôi tội nghiệp đi, Đức Phật đừng chờ rồi. Khi đi lại tới đó đó, đến chỗ trai tăng đó, Đức Phật mới ca tụng, nói đừng có bao giờ chúng ta nghĩ chúng ta ngu, chúng ta không sáng suốt, vì tâm chúng ta nó chưa được thanh tịnh, tâm chúng ta nó chưa được dứt cái thiền ngã, tâm chúng ta chưa dứt được cái sân hận. Vậy thì chúng ta thanh lập cái tâm đó, như Đức Phật dạy nãy ông đó, làm sao tẩy cái sự nhơ bẩn của tham lam sân hận si mê đi thì được chứng quả. Không phải chỉ có miếng giải nói dứt mà phải tẩy nó, tâm chúng ta cũng phải tẩy đó. Quý vị thấy những cái sự tinh tấn tu hành, bây giờ nói hành tinh tấn là Mặc dù ổng không nhớ nhưng cho Phật kêu ổng ngồi, ổng ngồi kẹt, ổng ngồi đó ổng cứ tẩy miếng vải này cho sạch, tẩy miếng vải cho sạch, ổng dò cho cả nửa ngày, ổng nhớ được câu đó. Thành ra đó, trong cái sự tu hành đó, quý vị phải nhớ như vậy đó. Tôi tin chắc là quý vị phải xuất phát bằng từ bi hỷ xả, nhớ nha. Pháp chung tư pháp, từ bi hỷ xả là công đức chi mẫu, là mẹ đẻ của các phước. Quý vị nói làm phước, làm phước, làm phước. Quý vị bỏ tiền ra làm bao nhiêu tôi không biết, nhưng mà nếu quý vị tu cái hạnh từ bi hỷ xả, cái công đức hơn cái gì quý vị làm, là phước, là cái bằng phước đức chi mẫu mà, mẹ đẻ của các phước. Thấy không? Từ bi hỷ xả giúp được sân hạnh. Thấy không? Quý vị có nhớ lần trước tôi nói về từ bi hỷ xả, tôi tập nói không? Không thể lấy sân hận dập tắt sân hận. Cái Phật nói thế gian này không có cái đó. Không ai là lấy sân hận mà dập tắt sân hận được. Nhưng chỉ có lấy cái lòng từ bi để dập tắt sân hận. Cái đó là cái lực thiên nhiên. Cái Phật nói đó. Thành ra đó, nếu mà chúng ta có lòng từ bi hỷ xả là chúng ta làm lợi cho thân ta mà làm lợi cho kẻ khác. Thì mình lợi kỹ đại tha, đi kỹ đi tha. Nếu chúng ta không có lòng từ bi hỷ xả là chúng ta làm hại thân ta mà hại kẻ khác. Quý vị có nhớ tôi nói chứ không? Tại sao vậy? Người ta chửi quý vị một câu đó, mà quý vị không có lòng từ bi hỷ xả thì chửi lại đó, hại nhau rồi. Thấy không? Hại nhau rồi. Thì có lẽ ngoài chửi nó còn gây gỗ cái chuyện lớn hơn nữa. Còn nếu quý vị có lòng từ bi hỷ xả là lợi kỹ lợi tha, lợi thân mình lợi người ta, là quý vị nhịn, là quý vị không có nóng nảy rồi. Quý vị không có tăng lạnh rồi. Lợi kỹ rồi, có lợi cho quý vị rồi. Lại tha là gì? Cái người đó đó lâu lâu họ cũng nghĩ chứ, thì sao mình nói như vậy, mình làm vậy mà người ta không trả lời mình, tội nghiệp người ta cũng hiền hậu, mình cũng không nên nói vậy nữa. Quý vị cứu người đó, độ người đó rồi, vì người đó sẽ bớt cái lòng sân hận, người đó sẽ bớt như là nói bậy nói bạ sao này. Như vậy Đức Phật thường thường dạy nói chúng sanh nó nên làm cái gì mà lợi kỹ lợi tha, đừng có làm cái gì mà hại kỹ hại tha. Thành ra quý vị có nói lợi kỹ lợi tha là gì? Là vậy đó. Là quý vị nhịn một cái đó, có lợi cho quý vị trước rồi, lợi kỹ rồi. Mà cái người đó mà quý vị nhịn đó, sau này họ cũng ăn năn chứ. Chửi quý vị lần quý vị không trả lời, chửi hai lần cũng thèm nói. Lâu lâu họ cũng nghĩ nó, sao mà vậy? Các lợi kỹ lợi tha là quý vị độ được người đó. Mà không thôi thì hại kỹ hại tha là người ta chửi quý vị, người ta nói gì quý vị trả lời, quý vị làm dữ. Người ta nói đó, ta giận đó là như lửa nó đương cháy á. Mà quý vị chửi lại làm lại là quý vị như lấy dầu kế cho cái lửa đó. Nó cháy hơn cái đó nữa. Thành ra trong gia đình cũng vậy. Bây giờ tôi thường nói quý vị là đệ nhất đạo tràng quý vị là tại gia. Nếu mà trong tại gia quý vị tu không được á, quý vị nói đi tu trong chùa, đi kiếm ông thầy đó ông giúp, đi kiếm cô giải cho tôi giúp tôi tụ nghiệp, cái đó không có. Đệ nhất đạo tràng mà. Ở trong nhà quý vị không tha thứ nhau, quý vị không nhẫn nhục nhau. Mà quý vị nói để đi kiếm người đó dùng nhẫn nhục, ai dùng ai được. Cái người dùng quý vị đó cũng chưa chắc nhẫn nhục được nữa. Quý vị thấy cái bề ngoài vậy thôi, cái bề trong cũng chưa chắc nhẫn nhục được nữa. Một mình quý vị có bệnh, người ta cũng có bệnh như quý vị. Rồi cái người bệnh như người bệnh hỏi thuốc gì, thuốc gì thì thuốc nhẫn như nhẫn nhục. Nó nhẫn nhục có làm được chưa, nó chưa làm được, mà tôi cũng chưa làm được giống nhau. Quề. Thấy không? Thành ra đó quý vị phải tự tu lấy cái từ bi hỷ xả này, nó quan trọng như vậy. Tôi muốn quý vị xuất phát được cái đó. Nào quý vị tu đó, quý vị kiểm soát ơn, biết là hồi xưa đó mình sân hận mấy lần đối với chồng, đối với con, đối với vợ, đối với bạn bè. Bây giờ mình sân hận cũng có, tự nhiên nó bớt được mấy lần đó. Và kiểm soát cái từ bi hỷ xả quý vị có tăng không tăng là ở chỗ đó đó. Hồi xưa giận nửa ngày, bây giờ giận vài tiếng, giận vài tiếng, bây giờ giận một tiếng, rồi lâu lâu có giận còn nửa tiếng, lâu lâu có giận vài phút thôi, đó cái từ bi nó tăng rồi, thấy không? Là đừng có chơi, hồi xưa giận một tiếng, bây giờ giận nửa ngày, cái đó cái từ bi nó chạy mất rồi, từ bi nó chạy mất rồi, thấy không? Giết là giận luôn ngày, giết là thôi, cái bệnh bế quan bế khẩu cũng thành nói chuyện này luôn, cái đó là từ bi nó đi ra như gót rồi, xa đó, không có đâu ta liền. Thành ra đó, cái sự tu là chúng ta tự kiểm điểm. Tự kiểm điểm, biết. Chúng ta tự biết. chúng ta phải tự biết. Thành ra đó, trước khi đi ngủ, niệm Phật niệm từ bi. Thức dậy đó, niệm Phật niệm từ bi. Đưa nấu ăn cũng niệm Phật niệm từ bi. Dẫn vô để cho tâm mình nhớ cái từ bi. Khi mà có một cái gì làm cho giận, nhớ tới cái từ bi hỷ xả này. Vì chúng ta sẽ được sanh về cõi trời chắc chắn nếu chúng ta làm đúng Đức Phật nói mà. Để có dịp khác á, tôi sẽ nói những cái vị đế thích trên trời đó, tu hạnh gì mà đi sanh về trời là từ bi hỷ xả, nhưng để cái dịp khác nữa. Thành ra đó, cái từ bi hỷ xả là cái xuất phát, cái chỗ mà chúng ta, cũng như là cái đầu mà chúng ta